Lăng Thiên truyền thuyết, chương 741, kế hoạch giao mổ châu, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy một bóng người núp ở phía sau đám đông, Lăng Thiên bỗng kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn Lăng Kiếm, tiếp đó lại quay ra nhìn, bộ dạng dường như có chút không tin vào mắt mình. Hồi lâu mới hỏi một cách không chắc chắn, ngươi là Ngũ Linh? Lập tức 49 người còn lại cười ầm lên, người đó vất vả cật lực chen ra khỏi đám người, trên mặt tràn đầy nét xấu hổ. Lăng Ngũ Linh bái kiến công tử. Lăng Thiên há hốc mồm, hồi lâu mà vẫn không khép lại được, rồi hắn ca ngợi, nói. Ngũ Linh a, công tử vốn dĩ cho rằng trên đời này đã không còn việc gì có thể làm cho ta cảm thấy bất ngờ nữa rồi, không ngờ chính ngươi, lại cho ta một sự ngạc nhiên lớn. Lăng Ngũ Linh đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống, không thấy thì không biết, thấy rồi giật cả nầy. Căn cứ theo kết quả đo bằng mắt của Lê Tuyết, tên Lăng Ngũ Linh này đã sắp đạt đến trọng tài của vận động viên sumo của nước nào đó, cho dù là hắn đứng đó không động đậy, chỉ là thở mạnh một cái thôi, cũng thấy toàn thân hắn sóng sau xô sóng trước, quả thật là quá béo. Đặc biệt là hắn còn không phải là cao lắm, đo ra thì chắc cũng không đến 1.70m, thế nhưng độ rộng của chiều ngang và độ cao về chiều dọc lại là tương đương nhau, cái bụng phệ của hắn sắp không chống đỡ được, cụp hẳn xuống dưới, gần như là đến đầu gối. Chả trách, Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc. 5 năm trước khi Lăng Ngũ Linh rời khỏi biệt viện, cân nặng của hắn nhiều lắm cũng không nhiều hơn 50 cân, nhưng hiện nay nhìn vào có lẽ 150 cân là còn ít. Lăng Thiên rất khó lý giải, một người làm sao có thể trong thời gian 5 năm ngắn ngủi tăng được cân nặng lên gấp hơn 3 lần, công tử thuộc hạ cũng không biết sao lại như vậy. Lăng Ngũ Linh vẻ mặt cam chịu, năm đó sau khi chia tay với các huynh, để thuộc hạ vừa ra ngoài liền mắc một trận ốm thập tử nhất sinh, sau khi khỏi bệnh thịt mỡ toàn thân bỗng tự nhiên nhiều ra như thế này. Cái này chỉ sợ là uống cốc nước nó cũng sẽ nhiều thêm vậy. Hơn 40 người khác đều cười đến đứng thẳng người được, Lăng Trì trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc đứng ra, hỏi. Vậy thì ta chỉ cảm thấy một chuyện kỳ lạ, những cái khác ta không cảm thấy lạ. Lăng Ngũ Linh gãi gãi đầu, trên mặt trên người những thớ thịt mỡ nhấp nhô, hỏi. Chuyện gì vậy? Lăng Trì khẽ cho mày, làm vẻ mặt không hiểu gì cả, hỏi. Cái bụng của ngươi phệ xuống, chặn hết cả cái ấy của ngươi, vậy lúc ngươi đi tiểu thì làm thế nào? Chẳng nhẽ phải dùng hai tay xách bụng lên trước rồi mới giải quyết? Lập tức một trận cười lớn vang lên, Lăng Thần và Lê Tuyết đồng thời hừm một tiếng, rồi cũng không nhịn được cười khúc khích. Lăng Ngũ Linh mặt đỏ tím tái, sự suy đoán trong lúc vô ý của Lăng Trì lại chính là đã đoán đúng một cách chuẩn xác, mỗi lần đi tiểu đúng là phải theo trình tự giống như là Lăng Trì đã nói. Lăng Kiếm không cười, hắn trước giận hầm hè nhìn Lăng Ngũ Linh một cái, nói. Sau khi xong việc đến biệt viện ta giảm béo cho ngươi. Cứ tiếp tục béo lên nữa, bụng sắp chạm đất đến nơi rồi. Nói rồi Lăng Kiếm nhìn đám đông, nói. Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên huynh đệ chúng ta tụ họp lại với nhau để cùng làm nhiệm vụ, lần hành động này, không được phép có chút sơ suất nào, mọi người đều nghe rõ chưa? Đám đông đồng thanh hô rõ. Tiếp đó, Lăng Kiếm liền bắt đầu điều phái sắp xếp nhân lực, đọc đến tên ai người đấy tự động bước. Góc truyện audio.com, ra, loáng cái sắp xếp hoàn tất, chỉ còn lại một mình Lăng Ngũ Linh, hắn sốt ruột hỏi. Lăng ca, còn đệ thì sao? Đệ làm gì? Lăng Kiếm nhìn hắn một cái, nói. Ngươi trông nhà, tại sao lại để đệ trông nhà? Lăng Ngũ Linh có chút nhớn nhác, người béo một chút bị cười một trận thì cũng chả sao, không ngờ đến hành động cũng không được tham gia. Ngươi cũng đi, chúng ta không nói cái gì khác, ngươi hiện nay có thể nhảy lên nóc nhà không? Nóc nhà như thế nào mới có thể chịu được sức nặng của ngươi, có lẽ cách đến mười mấy dặm ngươi đã có thể làm cho cả nhà người ta rung lên mà sập, vậy thì còn bí mật cái quái gì? Lăng Kiếm không hề khách sáo quát, ngươi nhìn ngươi hiện nay lúc chạy có khác gì con voi không? Lăng Ngũ Linh bị nói đúng chỗ yếu hại, cụp đầu xuống. Lăng Kiếm nhìn về phía những người khác hỏi. Đều rõ hết cả rồi chứ? Rõ rồi, cả đám đồng thanh, nói, lần này Lăng Thiên tuy là có tham gia hành động, nhưng tất cả mọi việc đều là do Lăng Kiếm toàn quyền phụ trách. Xét cho cùng, sau khi Đế quốc Thần Châu được thành lập, biệt viện Lăng Phủ lớn như vậy, ngoài Lăng Kiếm ra ai cũng không thể tiếp quản được. Mà giao cho người khác, Lăng Thiên cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN truyện phao, VN, công tử còn có chỉ thị gì khác không? Lăng Kiếm cúi người hỏi. Không còn, rất tốt. Lăng Thiên gật đầu, nói. Nếu đã như vậy, xuất phát. Lăng Kiếm xoay người lại trực tiếp hạ lệnh, 49 người hai người một nhóm, nối đuôi nhau biến mất. Lăng Thiên chậm chậm bước đến trước Lăng Ngũ Linh, tỉ mỉ nhìn hắn, an ủi nói. Ngũ Linh, béo quá độ thực ra cũng là một loại bệnh. Điều này không phải là lỗi của ngươi. Sau khi trở về ta sẽ kê thực đơn ăn kiêng cho ngươi, sau đó ngươi rèn luyện giảm béo với Lăng. Kiếm một thời gian, thể hình như thế này, vẫn có hy vọng hồi phục được một chút. Thật vậy sao? Lăng Ngũ Linh vốn dĩ có chút chán nản, nghe thấy Lăng Thiên nói vậy liền sáng ngời hai mắt, đối với một kẻ từng làm sát. Thủ như hắn mà nói, cái thân người toàn mỡ này chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng hắn, đến nay nghe nói có hy vọng hồi phục được. Lập tức giống như chết đuối vớ được sợi dây cứu mạng. Là thật, Lăng Thiên gật đầu khẳng định, có điều chắc chắn là phải chịu khổ một chút, công tử thuộc hạ không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể giảm được cái thân béo ốc ịch này, thuộc hạ thế nào cũng không sợ. Lăng Ngũ Linh, kích động đến mức những miếng thịt mỡ trên người hắn lắc rung giống như đang nhảy múa vậy, hai má phúng phính, cái bụng lắc lư như có. Lắp lò xo ở bên trong vậy, Lăng Thiên nhìn mà thấy ghê người, vỗ vỗ vai hắn một cái, đem theo Lăng Thần và Lê Tuyết lao vút đi. Ra khỏi biệt viện, Lăng Thiên quay đầu lại hỏi, có chắc chắn không, Lê Tuyết chau mày, nói, nếu như muốn hồi phục lại thể hình vốn, có thì tuyệt đối là không thể được, có điều có hiệu quả là được rồi, mà tin chắc là hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, sắc hoàng hôn mù mịt trên khoảng đất rộng phía trước. Một thôn trang xuất hiện ngay trong tầm mắt, sắc chiều bao phủ quanh thôn trang. Vốn dĩ đây phải là một bức tranh cảnh chiều tà của một thôn làng bình yên, nhưng hiện nay trong mắt của những người đang nhìn về nó th. Nhìn thế nào cũng thấy nó được bao phủ bởi một lớp âm khí dày đặc. Tất cả có 52 cao thủ thượng thừa, trong đó có cả Lăng. Góc truyện audio.com, Thiên, Lê Tuyết, Lăng Thần, Lăng Kiếm cùng nhau tham gia lần hành động này. Đầu tiên chưa nói đến thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh đương thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Lăng Thiên, kể cả là những người khác, những người này trong những năm này nhiều lần rèn luyện trải qua bao sóng gió ở bên ngoài, bất kỳ người nào cũng đều là các cao thủ tuyệt đỉnh, lần hành động này cũng là lần ra tay lớn nhất của Lăng Thiên tính đến thời điểm ngày hôm nay. Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Thần, Lăng Kiếm, lại cộng thêm Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điệt, Lăng Trì, sau đó nữa là hơn 40. Vị huynh đệ khác đội hình có thể được gọi là không thể bị đánh bại này, Lăng Thiên thậm chí còn dám đảm bảo kể cả là đối phó với vô. Thượng Thiên có Tống Quân Thiên Lý trong đó, cũng có thể giành được chiến thắng. Ngày hôm nay đội quân như thế này được dùng ở đây, xác xác thực thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Có điều nếu như muốn không, để tên nào chạy thoát không làm kinh động đến bất kỳ ai khác thì trên đời này cũng chỉ duy nhất có lực lượng như thế này mới có thể làm. Được, Lăng Thiên rất tự tin, ngoài lực lượng được tập hợp này của mình, trên thế gian này chắc chắn không có thế lực thứ hai có lần hành động như thế này, thế là Lăng Thiên đặt tên cho lần hành động này là kế hoạch giao mổ trâu. Sắc trời đêm dần dần buông xuống, trong, thông trang cũng chốc chốc truyền ra những tiếng ngáy vô cùng nhỏ. Những bóng đen xuất hiện liên tục để tuần tra ban đêm cũng không. Thấy bóng dáng, thời cơ đã đến, Lăng Thiên hạ lệnh một tiếng, 52 người chia thành 10 đội nhỏ, mỗi đội 5 người, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, nhanh như chớp giật lần. Vào trong thôn, bắt đầu từ vòng ngoài cùng, triển khai trận càn quét, chỉ cần là người trong thôn thì đều là kẻ địch. Không cần thiết phải, phân biệt cũng không cần phải lưu tình. Cảnh cửa gỗ được mở ra, không có tiếng động gì vang lên, then cửa phía sau đã biến thành mặt gỗ sau khoảnh khắc vừa nãy, rơi là tả ở. Bên cạnh cửa thân người của Lăng Thiên giống như hồn ma luồn vào, bốn người trong phòng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn lao vút. Đến, điểm huyệt đạo, bốn người vốn dĩ nằm trên giường lúc này nằm im bất động như cương thi. Không dừng lại, Lăng Thiên xoay người vọt ra cửa tiến đến nhà tiếp theo. Cảnh ở trên không ngừng được diễn đi diễn lại, kinh dị đến mức ngoài tiếng ngáy mất đi thì không có sự khác biệt gì với khung cảnh yên. Tĩnh trước đó, mấy nhóm khác cũng đều hành động với cách làm như vậy, 10 nhóm nhỏ triển khai hình thức dài thảm tìm kiếm vào phía trong, trên. Đường tiến không hề để lọt một nhà nào, đang hoàn thành được hơn một nửa, mà không hề có một tiếng động nào được phát ra. Ngoài việc không thể so sánh với Lăng Thiên về phương diện tốc độ ra, những phương diện khác hầu như không có chút kém cạnh. Nếu như nói Lăng Thiên như hồn ma, thì những người khác ít nhất cũng phải là u linh bóng tối. Tất cả đều được thực hiện trong sự im ắng. Đến, từng bóng ma áo đen xuyên qua xuyên lại, nhưng ai cũng dường như hòa thành một thể với bóng đêm. Nhiều người cùng lúc hành động, như vậy mà đến những tiếng quần áo ma sát với không khí cũng không có, giữa đôi bên không hề có sự xung đột cũng không lặp lại, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của riêng mình, không để sót bất kỳ chỗ nào. Chỉ nói đến sự hiểu ngầm ăn ý không cần nói ra thành lời này cũng. Góc truyện audio.com, đã là cảnh giới mà vô số võ giả cùng nhau cộng hành cả đời cũng chưa chắc đã đạt đến được. Gật đầu một cách hài lòng, Lăng Thiên vọt người lên cao, bay qua bầu trời đêm, giống như một con đại bàng lao về phía căn nhà ngói ở giữa. Đồng thời với lúc này, Lăng Thần và Lê Tuyết hai nàng cũng từ hai hướng khác nhau đang lao vút đến, mục tiêu của ba người là giống nhau. Một luồng sát khí kinh người lóe lên, Lăng Kiếm áo đen kiếm đen, cả người màu đen lao vào trong phòng như thần chết dáng thế. Thân, người hắn lao vút trên không, giống như một mũi tên nhọn lao vút đi trong không trung, phát ra những tiếng rít vang lên như muốn xé sách bầu không khí mà nó đi qua. Lăng Kiếm tiến vào, cái luồng sát khí của tuyệt thế sát thủ mà hắn mang theo lan tỏa khắp nơi, cả màn đêm đột nhiên càng thêm đáng sợ. Giống như thần chết đang đến gần, sát khí ngùn ngụt bốc lên, quyển 7 cách chương.